Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ. Sáng chúng ta học cái kinh 26. Thì cái kinh này á là đó là kinh thứ 120, 135, 136. Mình thấy cái tựa không? Kinh tiểu nghiệp phân biệt và đại nghiệp phân biệt. Thì hai cái kinh này nó đều nói về nghiệp, cho nên tôi gom lại thành một cái bài giảng. Và như quý vị biết á, giáo lý đạo Phật, cái giáo lý nó có những cái giáo lý căn bản và rất là quan trọng, nó là giáo lý nghiệp báo, nó là giáo lý nhân quả. Mình phải nắm vững cái giáo lý này. Đây là cái giáo lý coi như nền tảng của đạo Phật, đó là giáo lý nghiệp báo. Thì chúng ta biết nghiệp báo để làm cái gì, tại sao cần phải biết nghiệp báo? Tại vì mình khác người ngoài đời. Ngoài đời người ta không có tin cái thuyết nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Nói cách khác là luật nhân quả. Tức là làm gieo một cái nhân nào đó thì nó sẽ cho ra một cái quả nào đó. Còn những người không tin luật nhân quả là người ta bất cẩn đời. Thì là họ làm cái gì? Ăn chơi cho xả láng, chết thôi, hết. Quý vị chung quanh, quý vị có ai nghĩ vậy không? Quý vị có quen những người nào nghĩ vậy không? Có không? Cứ ăn chơi thoải mái. Tội gì xứ này đồ ăn đầy rẫy rẻ, cứ ăn chơi chết là hết. Đa số là nghĩ vậy. Không biết nghiệp báo, không tin nghiệp báo, tức là không tin nhân quả. Ở ngoài đời á, thường thường đa số những cái quan niệm ngoài đời nó có ba cái quan niệm. Trước hết đó là quan niệm tạo hóa. Có một số người nghĩ rằng, đa số những người bình dân họ nghĩ rằng trời sinh voi sinh cỏ, ông trời sinh ra. Đó là cái đa số ở các nơi, những cái dân mà bình dân nhất. Khi trời mưa xuống thì nói là trời mưa. Khi sấm sét nói thiên lôi đánh, trời đánh thánh đâm. Còn trên tiền đô la của Mỹ nó để cái gì? À, Di Đà Phật. Cô này chắc đếm tiền nhìn kỹ. Chúng ta tin ở Thượng Đế. In God we trust. Ghê lắm, thấy cũng chứng tỏ là nước Mỹ là cũng có trình độ tâm linh khá. Tin là trời. Thì đó là đa số là nghĩ về vấn đề tạo hóa. Trời sinh chúng ta. Trời sinh ra ông bà cha mẹ. Trên vua thời xưa gọi là thiên tử, là con trời thống lãnh hết tất cả, phải nghe, không nghe là chém đầu. Vì thấy như vậy thì đó là cái thuyết tạo hóa. Đa số cái thuyết nó bình dân nhất, những cái gì mình không biết nó đổ trong trời là xong chuyện. Trời bắt nó thế này, trời bắt thế kia, khổ quá cũng kêu trời, trời ơi tôi khổ quá, phải không? Cái gì cũng đổ hết cho trời là xong chuyện. Đó là bình dân, đó là cái thuyết tạo hóa. Nó tin như vậy nó dễ dàng nhất. Rồi còn một cái thuyết đa số mà những dân mà không có biết đạo là gì đó thì họ tin cái thuyết ngẫu nhiên, tự nhiên nó vậy, không phải ông trời. Họ không tin trời nhưng là tự nó như vậy. Đa số những người như vậy là những người gọi là duy vật, hay là những người gọi là đóng ngoặc mở ngoặc, những người gọi là khoa học gia, họ không có tin trời đất gì hết, đúng không? Họ nói mưa hả, mưa là tại vì nước bốc hơi lên rồi này nọ, họ phân tách nó đâu có trời nào đâu. Khi mà nói trời đánh hay là thiên lôi đánh, bảo nó có cái này là tại vì điện nó như thế này thế kia, phải không? Đó, nó như vậy, ngẫu nhiên nó như vậy thôi, nó sinh ra như vậy. Đó là cái thuyết ngẫu nhiên. Còn một số nữa thì cũng biết làm phước, cẩn thận chút xíu thì mình nghiêng về cái thuyết định mệnh. Những người mà đi coi bói đó, nó thôi số thôi, kiểu này chắc là ở giá. Ví dụ vậy thì thôi, cam phận chịu. Hoặc là số tôi là hẩm hiu, hay là số tôi là mặt rệp, hay số tôi cái gì đó, thì thôi là cứ tin vậy thôi, không muốn làm ăn gì hết. Số này là thôi, nhìn vào mở lá số ra là thông, số này không làm được. Còn số này đó, số này chắc làm tổng thống được, hay là bắt đầu mơ. Đó là thuyết định mệnh, tin là thuyết đó. Nhưng chúng ta theo đạo Phật, chúng ta biết cái gì? Không theo những cái này. Ta biết giàu sang hay là số phận hẩm hiu hay là tất cả cái gì mà xảy ra cho mình á là do đâu? Nhân quả. Đó, nhân quả và nghiệp báo. Vì thấy nên nếu mà quý vị mà đạo Phật, quý vị nói vỗ ngực ta là Phật, nhưng mà nói thôi đi coi bói coi em thì có hên hay không, may ra mua trúng số, có tiền cúng dường thay chùa, cấp thiền đường lớn hơn nữa. Chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, mình nó không có lo làm cái nhân, cứ làm cái nhân đi, tự động phước sẽ tới. Những cái người mà cứ đi mua vé số mà cầu may nó chả bao giờ chúng, cứ lo làm phước đi. Làm phước thì tự động khi mà phước nó trổ đó, là tự nhiên là số nó trúng. Còn mà không biết làm phước đó, thì cứ mua suốt đời vé số không bao giờ trúng, chỉ làm giàu cho nhà nước. Đó là bình thường là những cái thuyết ở ngoài đời họ nghĩ như vậy đó. Còn mình ở đây mình học đạo Phật, mình biết được cái thuyết nghiệp báo để làm cái gì, để sửa cuộc đời của mình. Nếu cuộc đời mình đau khổ lý do tại ai, không phải tại trời, không phải tại số, không phải tại mình, thì mình biết là mình là chủ của cái nghiệp của mình. Cho nên nếu mình muốn sung sướng thì ai thay đổi cũng chính mình phải thay đổi. Cho nên đạo Phật nó dạy cho con người trí tuệ và cho con người một cái sức mạnh. Thì nếu mình thấy số mạng mình như vậy thì mới thôi thôi, khỏi cần làm, biết làm gì cũng thua, làm gì cũng lỗ hết thôi, khỏi làm. Nhưng mà mình biết là mình nếu mình cố gắng làm phước thay đổi được, tu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được tại vì cái nghiệp nó bất định, nó tùy. Thì chúng ta học đầu tiên học về cái kinh tiểu nghiệp phân biệt, là kinh Trung Bộ số 135. Đại ý kinh, đại ý kinh là có một cái ông Bà La Môn tên là Subhatodaya. Ông này ông đến ông hỏi Phật, ông hỏi Phật một tràng câu hỏi, bảy cái câu hỏi. Ông hỏi Đức Phật rằng tại sao ở trên đời này có người chết yếu mà có người thì sống lâu thật là lâu, tại sao trên đời này có người thì khỏe mạnh, trời đánh thắng đâm không chết, mà người khác mới đụng vô cái lăn đùng là chết liền, nhiều khi không làm gì cũng lăn đùng thì chết, kỳ vậy, kỳ vậy. Thứ ba là tại sao có người sinh ra sống nhan sắc xinh đẹp, khỏi cần đi sửa mũi, không cần đi cắt mắt, không cần đi nhuộm tóc mà cứ đẹp đẹp hoài, còn có người sinh ra sao xấu quá à, kỳ vậy. Thứ tư là tại sao có người có uy quyền, tức là làm quan rồi làm tướng làm tá đủ thứ, và có người sinh ra làm cu li khổ. Là Phật có cu li khổ, vì có nghe chữ cu li khổ, cu li là phải khổ rồi, phải không? Rồi thứ năm về tài sản là tại sao có người thật là giàu sang, mới sinh ra là con tỷ phú rồi, con triệu phú, khỏi cần làm gì cực nhọc, có cái người đầu tắt mặt tối sáng, thức dậy 3-4 giờ sáng rồi nấu khoai, nấu chuối chiên, chiên chuối chiên, nấu chè đi bưng ra bán, nhiều khi lại trời mưa nó ế nó xách về không, mấy mẹ con lôi ra ăn hết, ăn thay cơm, khổ thiệt. Tại sao có cuộc đời có những cái điều kiểu ăn trái kỳ lạ, đến khi không có làm nhất sinh ra đó, trong công đó, cha mẹ đã bỏ sẵn được 2-3 triệu đô la xài chơi kỳ lạ. Vì thấy thì cái ông này ông đặt nhiều câu hỏi rắc rối ha, vì thấy. Rồi về dòng dõi thì thời xưa thì cái vấn đề mà giai cấp bên Ấn Độ quan trọng, cho nên mới hỏi dòng dõi. Tại sao có người sinh ra vào gia đình tôn quý đáng kính, đó là thời xưa đó là những cái dòng dõi Bà La Môn và Sắt Đế Lợi. Bên Ấn Độ nó có 4 giai cấp đó. Bà La Môn, Sắt Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La đó. Thì hai cái giai cấp kia đó là giai cấp Sắt Đế Lợi, là giai cấp vua chúa. Nếu mà ba cha của mình, cha mẹ mình là dòng hoàng tộc, sinh ra tự nhiên mình là hoàng tộc, đúng không? Con vua là hoàng tử này. Còn nếu mà cha mà đi gánh phân sinh ra thì sao? Con cũng đi gánh phân luôn. Nhưng mà thời nay thì đỡ, nếu mà cha gánh phân mà để dành tiền cho con học thì cũng hết không? Nhưng mà Ấn Độ không có như vậy. Gánh phân suốt đời. Lỡ sinh ra mở mắt ra mà thấy chui mà ra đời mà hết, hỏi cha, cha làm nghề gì, mà cha nghĩ đến gánh phân thôi thôi, suốt đời thôi biết rồi. Hỏi con đi học làm gì nó mất công. Khổ lắm, xứ Ấn Độ như vậy. Vấn đề dòng dõi quan trọng. Rồi về thứ bảy là cái chót về trí huệ. Tại sao sinh ra đời có người thông minh quá mới nghe 1 hiểu 10, có người mình nói 10 mà chưa hiểu 1 nữa, ngu quá chừng là ngu hơn bò nữa, ký vô đầu mấy cái chả hiểu gì cả. Sao kỳ vậy? Trời sinh gì kỳ? Nếu mình nói trời thì sao trời thì bất công này, đúng không? cho những người mà nói là ông trời tạo hóa bất công, bất công lắm. Xứ Mỹ ăn đồ dư vứt thùng rác, trong khi xứ Phi Châu không có mà ăn nước, không có uống, con nít là chết khát chết đói. Nếu mà mình theo cái thuyết trời thì thấy là ông trời bất công. I cannot trust in God. Tại vì sao Mỹ nó đề như vậy? Tại vì nó xứ thì nó sướng quá, vàng không, cho nên nó trust God là đúng rồi. Còn giữ Phi Châu sao mà ai mà trust nổi. Lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lại ngoài không có xuống gì cả. Lại chừng 10 lần mà trời không cho nước là thôi, khỏi có trust, không tin trời nổi. Cho nên là cái y báo đấy nó tốt. Đó. Thì đó, ông này ông nêu ra một số câu, 7 cái câu hỏi như vậy. 7 câu hỏi về thọ mạng, về sức khỏe, về nhan sắc, về uy quyền, về tài sản, về dòng dõi và về trí tuệ. Quý vị trả lời được không? Dễ mà. Quý vị giỏi quá rồi. Trước khi đi sâu vào vấn đề đó thì cái này nó bên ngoài chứ không phải trong kinh, thì nó là một cái bộ khác. Thì nó có cái nhân duyên mà lý do cái ông này, ông Bà La Môn này ông hỏi là tại vì ông này á, nó có cái cốt truyện là cha của ông này vì keo kiệt mà sinh làm con chó. Mình biết cái câu chuyện đó. Thì cha của cái ông Bà La Môn này đó, keo kiệt, giàu sang, nhưng mà chỉ lo đếm tiền thôi chứ không có dám xài. Mỗi ngày về thu ngoi coi mình thêm được mấy cọc đô la chút xíu rồi thích quá giờ ra đếm xong lại cất vô, không dám xài, ăn không dám ăn nữa, rồi nhốt vô mà cất vô một cái rương, cái hộp nhỏ đó, xong rồi chôn giấu ở dưới đất nhá. Khi lỡ đi ra ngoài trúng gió té làm đùng là chết. Chưa kịp chối, chưa kịp nói cho vợ con mình cất tiền ở đâu nữa. Quý vị nghe xong là về nhớ nói cho vợ con là chồng cất ở đâu, lỡ trúng gió nha. Trúng gió chết làm đùng nha, chết tươi. Chưa kịp nói gì hết, tiền chưa kịp xài, vợ con không được hưởng. Thì cái hồn, cái thần thức nó tiếc của. Thì trong nhà nuôi chó nó chết chứ, để nuôi mấy con chó nữa. Nó chui vô ngay lập tức để trở ra liền, để tái sinh ra làm chó thì nó giữ nhà. Thì thường thường chó này nó không giữ nhà, nó giữ tiền. Tức là người nào mà lại gần cái chỗ mà nó giấu tiền á là nó ra nó sủa. Còn quý vị đi chỗ khác mặc kệ, nó lại gần chỗ tiền là nó sủa nó cắn. Thì chẳng may hôm đó Đức Phật đi thất thực đi qua tới trước cửa, thì cái tên Bà La Môn chó này hay là chó Bà La Môn này nó ra sủa. Đức Phật mới nhìn mới nói rằng ngươi không biết xấu hổ, vì keo kiệt mà sinh làm cái thân chó này, bây giờ còn ra sủa cái gì nữa. Thì cái con chó này nó nghe Đức Phật nói vậy, nó tiêu miểu cục đuôi, nó chạy vô nhà mắc cỡ. Thì cái Bà La Môn này mới thấy như vậy, thấy con chó này đang sủa rồi tự nhiên không sủa tiếp nữa, nó im ru, nó chạy vô trong nhà nằm xuống buồn thiêu mà. Thì Bà La Môn này mới ra mới hơi bực mình, nói ông Sa Môn kia ông nói gì mà làm con chó tôi nó bị như vậy. Thì Đức Phật mới nói con chó nó chính là cha của ngươi. Bây giờ nếu mà ngươi để ý đó, thì những cái khi mà con chó đó, để ý con chó đó, nó hay nằm ở chỗ nào nhất, làm cho cái giường đệm cho nó ấm, nó không chịu ngủ, mà nếu cái chạy ra trước cửa nhà đó, nó nằm ở cái chỗ đó, mưa gió thì nó cũng nằm hết đó, để nó canh giữ cái số tiền đó. Thì Đức Phật nói ngươi hãy lấy cái đó số tiền đó ra và đi cúng dường làm phước hồi hướng thì nó sẽ giải thoát. Đứa con trai này mới đào cái chỗ đó lên thì thấy đó là cái rương vàng đó. Thì đem cái số tiền đó cúng dường cho chư tăng, hồi hướng công đức nó cho cha mình. Thì sau thời gian chừng một tuần sau con chó này đã chết và nó giải thoát. Question. Thì chính vì vậy cho nên sau đó cái ông Bà La Môn Todaya này mới hỏi Đức Phật lý do tại sao. Vì thấy cái sự kiện như vậy, sau đó ông mới hỏi Đức Phật. Thì đây Đức Phật, cái kinh tiểu nghiệp này Đức Phật nói giảng cho cái ông Bà La Môn này những lý do tại sao mà con người sinh ra có cái sự khác biệt như vậy. Trước hết về thọ mạng. Về thọ mạng, tại sao có người chết yếu mà có người sống lâu? Tại nay chúng ta muốn sống lâu hay không? Có ai chết yếu không? Có ai muốn sống lâu hết á? Sống lâu mua insurance có không? Mình muốn sống lâu mà không biết làm cái gì để cho sống lâu. Đó là cái điều mà chúng sinh vô minh là như vậy. Muốn sống lâu nhưng mà không biết làm cái gì để mà được sống lâu. Thế là đơn giản rằng cái người chết yểu, lý do tại sao? Tại vì đời trước. Đúng rồi, trời, quý vị giỏi quá. Giỏi kinh khủng, giỏi hơn Bà La Môn này rồi. À, tại vì nhiều đời trước đã gây cái nghiệp sát sinh. Sát sinh như là chết yểu. Chết yểu là cỡ bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Năm mấy hả? À, năm mấy. Rồi quý vị nào năm mấy chết được rồi nha. Năm mấy thì chết yểu. À, chết yểu chết sớm. Những người nào sống lâu là do từ bỏ sự sát sinh và có tâm từ bi. Đây tí nữa chúng ta sẽ có cái nhiều cái combination đó, tí nữa mình sẽ đi sau về những vấn đề đó. Thì nói về từng phần một, nói về sống lâu thì sống lâu là do từ bỏ sát sinh, không có sát sinh và có tâm từ bi hộ mạng, hộ sinh, có nghĩa là sát sinh. Về sức khỏe, cái người ít bệnh đó, là do không có não hại chúng sinh. Tại có người sống lâu mà bệnh về phải không? Đó. Cái người sức khỏe ít bệnh tật là do không có não hại chúng sinh, không có đánh đập chúng sinh, không có làm chúng sinh khổ về thân. Còn cái người mà bệnh đó, là do não hại chúng sinh đánh đập người ta, làm người ta đau khổ về thân. Thì đây chúng ta sẽ có hai cái sống lâu, sức khỏe. Nên có những người thiệt là khỏe, phải không? Khỏe lắm chảo rồi bị bệnh hết, mà bị bệnh cái lần đụng là chết. Tức là họ không não hại chúng sinh nhưng mà họ có giết chúng sinh. Còn có những người sống lâu lắm không giết ai hết á, nhưng mà mỗi ngày đánh đập người ta. Đó là những người mà tra tấn tù nhân á, không có giết người ta, mỗi ngày xẻo một miếng, mỗi ngày vô đập mấy vài cái, mỗi ngày vô đánh đập người ta vài cú, hành hạ tra tấn không có giết. Thì sao? Đời sau thì sao? Tự nhiên sao mình có đau lưng hoài, đâu biết. Không có làm gì hết, là cứ đau lưng đi chiếu điện, bác sĩ nhìn không thấy gì hết. Về nhà đau lưng. Đấy có ai đau lưng không? Vì đừng có lo tập dưỡng sinh với lại sư cô rượu thiện nó là sẽ hết. Nên sống lâu có nhiều người thôi thà chắc mình sống đừng có lâu lắm, tại lâu nó mà lúc đó là răng không còn nữa, ăn không được nữa, lẫn nữa, rồi đi tù lung trên giường nữa, hại báo đời nữa. Thôi chết sớm rồi. Phải không? À, cho nên thôi, thà sống tới 60 năm đụng là chết. Cũng đỡ là phải không? À, quý vị chịu nghe phải không? Chứ sống tới 100 tuổi mà không còn biết gì nữa hết thì thôi. Pháp nó gọi là như là legume, là như vegetable đó. Cầm nhấc lên cái nhà nó rất là đục đúng không? Không còn biết gì hết, thà sống mày lâu mày uổng. Ở như có cái những cái xứ Phi Châu đó, phải biết cha mẹ nó khoảng chừng 60 tuổi bắt leo lên cây, rồi dưới nó rung. Mấy bà cụ này sợ. May cho cái bây giờ Mỹ á, 60 tuổi bắt hai ông bà leo lên trên cây, rồi con cháu đứng dưới nó rung. Mình tưởng sao mấy đứa này sao vui quá, sống vui quá, nó rung mà. Người nào mà yếu á, rớt xuống chết cái đụng, đem trôi, tỉnh bờ. Tại vì họ nói cái xứ nó nghèo khổ, đói quá, mấy ông bà già này mà không có làm gì được đó, ôm cây cũng chặt nữa là thôi chết rồi. Còn nếu mà nó rung một hồi mà vẫn chưa té đó, thôi được rồi, cho xuống bắt đầu làm việc tiếp. Và nhặt đồ thì nó mới giúp mới sống được chứ cứ ngồi nó ăn nấu được đói. Rồi bây giờ sang cái phần nhan sắc. Nhan sắc này xinh đẹp là do cái gì? Do mỗi ngày make up. Phải không? Đúng rồi. Phải vậy không? Vì không quý vị về coi cái tủ mà đồ của mình coi có đóng trong đó đó. Xinh đẹp ở đây á là sao quý vị nghĩ coi? Cũng được hôm qua là không, cái này quý vị là theo đại thừa rồi. Đại thừa. Cũng được hôm qua hèn chi mà. Không có. Xinh đẹp là do không có phẫn nộ, không có sân nộ. Quý vị mỗi lần quý vị đẹp cách mấy đi nữa mà quý vị sân lên, quý vị vô nhìn cái gương coi thấy mình còn đẹp không, môi son vẽ mắt kiểu nào đi nữa mà sân lên rồi đó thì nó ghê lắm. Trung vô diệm rồi đó, hay là gọi là bà La Sát, chính huệ chính người mà sân nhiều lắm. Đời sống đời trước mà sân si ái ố nhiều, quý vị thấy người sân si ái ố làm gì? Khủng man trợn mắt, nghiến răng mà nhe răng mà làm dữ lắm. Cho nên quý vị hiểu được cái này đó thì khỏi phải lo đi mua đồ ba cái đồ cosmetic. Còn nếu không hiểu cái này đó thì lo ba mua cái đồ đó xong vẫn chưa đủ nữa, phải đi vô thẩm mỹ viện nữa, sửa tới sửa lui nhiều khi nó sửa bậy nữa là mệt lắm. Lợn lành chữa thành trận lợn què là chết đó. Thì xinh đẹp là do không có cái người đó là những người dịu hiền. Bây giờ một cái người thiệt là đẹp mà quý vị đụng vào người ta khủng mang trận mắt sân si ái ố lên, quý vị sợ không? Có người kia người ta không có đẹp nhưng mà ta ăn nói dịu hiền đó. Nên trong tiếng Việt gọi là cái nết đánh chết cái đẹp là như vậy, phải không? Này phải hỏi mấy ông, mấy ông thích người đẹp hay là người hiền? Này thầy mới hỏi mấy ông mấy bà trả lời trước. Cô này trả lời phải vừa đẹp vừa hiền nữa thì nó khôn đấy. Giờ bắt buộc phải lựa, không có được hai cái này ăn gian, một là đẹp hai là hiền thì lựa cái nào? Người trả lời đẹp là toàn là phái nữ không à? Đó, quý vị đồng ý không? Nhan sắc, do nhan sắc là cái người đó không có cái tánh sân, đó, có tánh dịu hiền. Người mà có cái tánh sân nhiều đó thì sinh ra xấu xí. Cho nên quý vị biết Atula đó, vào chùa đó là dễ có Atula lắm. Tại sao? Đúng không? Vào chùa để làm phước, nhưng mà ai làm trái ý mình đó thì mình sân lên đó. Cho nên thành Atula là vậy. Atula là những người có phước nhưng mà còn sân. Nhớ cẩn thận, vô chùa tu không khéo thành Atula kiếp sau. Phước thì có. Giờ đến uy quyền, đến uy quyền hay là quyền thế đó là gì? Người có quyền thế là do không ganh tị với cái người tôn kính, bậc tôn kính. Tức là đối với những người nào, những bậc đáng kính, những bậc tu hành, những bậc trưởng thượng thì mình kính nể, thì tự nhiên cái kết quả, cái nghiệp báo nó sẽ cho ra đời sau, người ta sẽ tôn kính mình. Còn mình mà cứ ta đây ngã mạn kiêu căng á, có nhiều người thấy chồng hay vợ mình đi chùa nó vào xá nó lạy với thầy mà cho tôi đây ngon lành vậy, xong lạy tôi, xong lạy với thầy đó. Rồi hoặc là thấy mấy người đó đi vào nhà thờ xá chào cung kính ông cha, bảo tôi đúng là cha nè, cha mấy đứa nhỏ nè, thầy xong cung kính với tôi thì đi ra cung kính mấy ông cha kia, tôi cũng là cha nè, cha mấy thằng 8, 9, 10 vậy nè. Thí dụ như vậy. Thì đó là cái sự ganh tị với những cái bậc đáng kính. Thì đời sau tự nhiên là mình bị người ta đàn áp, người ta khinh miệt mình, khinh thị mình. Chứng đạo Phật hay lắm, quý vị hiểu như vậy đó. Cho nên quý vị đừng tưởng là mình càng cung kính, càng cúng dường những cái bậc tu hành thì tự nhiên mình không có bị lép vế đâu. Nhiều người không hiểu, sợ lắm. Mình ở ngoài là bác sĩ, kỹ sư, đủ thứ hết, vào chùa thầy chả có bằng cấp gì cả, tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng U, tiếng Mỹ, tiếng gì chả biết nữa, mà tại sao vợ chồng mình cứ chui vào đó biết làm gì đó, mình bực mình. Nhưng quý vị biết là những cái hành động cung kính tôn kính như vậy đó, nó không hạ cái phẩm giá của mình. Quý vị thấy mình lễ Phật, mình tỏ lòng tôn kính đó trước hết để hạ cái ngã của mình. Đạo Phật nó quan trọng là cái dẹp trừ cái ngã của mình đó. Hai nữa là về mình không có cầu mong, nhưng mà cái quả báo tự nhiên là đời sau tự nhiên mình có uy quyền, mình làm đúng là nhân quả, mình không cầu mong nữa, tự động cái quả báo nó cho ra như vậy. Vì cầm một cái hạt táo cứ bỏ xuống đất mưa đầy đủ, tự động cho ra cái táo, khỏi cầm mỗi ngày táo ơi mọc lên, không cần nói, tự động nó lên. Giờ đến thứ năm, tại sao có người giàu người nghèo? Cái này quý vị biết rồi, giàu tại trúng lô tô. À, đúng rồi, này quý vị dư biết là giàu có là do bố thí cúng dường làm phước, còn nghèo là gì? Bón xén là gì nữa? Keo kiệt, bần tiện, kẹo kéo, gì nữa? Trùng sò, rít, rít trắng, đủ thứ. Cho nên quý vị muốn giàu sang dễ, chỉ cần bố thí. Trong kinh cũng có một cái kinh của ngài Ca Chiên Diên đó, ngài đi Thời xưa các chư tăng đi khất thực đó là cái ruộng phước để cho chúng sinh bố thí, bố thí cho chư tăng đó, đi khất thực là gì? Còn mình biết trời tôi đang ngon lành để bắt tôi đi ăn xin đó. Không có đi ăn xin như vậy á, người đó tu tập như hồi sáng là vừa đi thiền hành từng bước, rồi tập cái tánh bình đẳng cho cái gì ăn cái đó, rồi tập một cái phần người đi khất thực tập nhiều thứ, còn cái người kia thì được là có cơ duyên để làm phước. Có cái bà lão nghèo quá, bà nghèo kinh khủng, không có, bà cũng là ăn mày thôi, thì ngài ca sinh viên cũng tới nói xin bà bố thí, mà tôi nghèo quá đâu có gì bố thí, không còn cái gì bố thí nổi nữa. Thì ngài nói thôi giờ bố thí cái nghèo luôn đi, cái nghèo của bà bố thí luôn, bán luôn cái nghèo của bà. Thì bà lão nói thôi được rồi, thôi giờ bố thí cho thầy cái nghèo của tôi nè. Nhờ như vậy mà lão nhờ theo cái nhân duyên với ngài ca sinh viên, ngay cả cái nghèo nó cũng bố thí luôn. Nên mình đừng có nghĩ là mình nghèo chờ khi nào có nhiều tiền mới bố thí. Khi bố thí cái gì bố thí cũng được hết. Bố thí là cái hạnh hay lắm, cái hạnh đầu tiên của Bồ Tát Đạo, đúng không? Lục độ cái đầu tiên là gì? Khi bước vào con đường của Bồ Tát Đạo là chúng ta phải tập cái hạnh bố thí trước. Đức Phật đầu tiên khi phát tâm Bồ Đề là cũng phải bố thí trước, bố thí cho Phật Nhân Đăng và phát tâm nguyện cầu thành Phật. Trên người tu đó, tu gì thì tu mà hãy còn keo kiệt riết tắm mà bún xỉn bẩn tiện đủ thứ hết á thì no good. Dù có ngồi thiền hay cách mấy đi nữa, dù có niệm Phật giỏi cách mấy đi nữa mà không có biết bố thí. Cho nên cái hạnh bố thí nó cho mình cái gì? Đa số của những cái xứ Nam Tông đó, thì họ bố thí để họ cầu phước sinh thiên, kiếp sau sinh lên cõi trời. Còn người tu Bồ Tát Đạo đó, bố thí trước hết đó, là để xả tất cả cái gì mình bám víu vào chúng sinh, là cái gì bám víu, gom cho mình, gom cho mình. Thì giờ bố thí nó làm gì? Đẩy ra, xả ra. Đến khi xả hết đó, thì người nhẹ nhõm. Còn chúng sinh hay là người thường thì cái gì cũng gom cho mình hết. Gom một đồng, hai đồng, ba đồng, cái gì cũng gom. Gom được mà gom. Nhiều khi gom xong rồi còn ngó với người khác nữa. Khi bắt đầu ngó sang người khác nó bắt đầu thành trộm cắp. Còn gom chính thức á, làm một job chưa đủ, làm hai job, ba job, làm gom nữa. Ngày làm nhiều job, nhiều khi thường thường người nghèo đã ăn ba bữa, mình làm ba bốn job, ngày chưa ăn bữa là bữa nào. Các tiền chất đóng ở trong. Cho nên tu đầu tiên á, là phải tu hạnh bố thí. Mà bố thí, cái mục đích bố thí là gì? Là để xả cái sự bám víu, bám víu vào vật chất. Cho nên người tu phải cố gắng mỗi khi có cơ hội phải hành cái hạnh bố thí. Đầu tiên, trước hết nhân quả gần nhất là cho mình cái sự giàu sang, và cái quả báo tương lai nữa là hướng đến con đường Bồ Tát. Kế tiếp là nói về dòng dõi. Dòng dõi sinh vào gia đình cao quý là do tôn kính những bậc đáng kính tu hành. Sinh vào gia đình hèn hạ là do ngạo mạn khinh người. Những người thời nay được may mắn giàu sang là có học thức một chút thì khinh khi những người nghèo hèn ngu dốt, thì đó là mình đang gây cái, bây giờ mình đang hưởng cái quả trước mà mình đang gieo cái nhân khác để kiếp tới mình sẽ sinh trong cái dòng dõi hạ tiện. Hạ tiện đây mình cũng không phải sinh ở những cái dòng dõi như là Thủ Đà La đi hốt phân, mà mình sinh ở những cái xứ Phi Châu nè, hoặc là sinh ở cái xứ Man Ri Ngoại Ở đi móc bùn móc đất moi thùng rác ăn, đó là cũng loại là hạ tiện. Bây giờ thứ bảy là nói về trí tuệ. Tại sao có người khôn có kẻ ngu? Tại sao người khôn là sao? Làm cái nhân gì mà để được thành khôn? Hôm nay nói bố thí pháp, lo chạy tiền cho học Stanford. Trí tuệ, Đức Phật nói rằng trí tuệ là do học hỏi với các bậc sa môn bà la môn. Còn ngu là do không có chịu học hỏi với sa môn bà la môn. Đó là quan niệm thời xưa. Tức là phải có cái tâm cầu học. Cái người không có tâm cầu học đó, thì cứ ù ù cà cà kiếp này, đợi kiếp sau thì còn ù ù cà cà hơn nữa. Thì quý vị đang đi học ở đây là quý vị đang gieo cái gì đây? Gieo cái nhân duyên trí tuệ. Tại sao các người nghe một hiểu mười? Tại sao hôm nay quý vị nghe cái kinh này, mai mốt tức là 10 năm, 20 năm không biết nữa, có người nào nhắc lại, ô kinh này tôi biết rồi, có nghe rồi, phải không? Tại vì mình đã có nghe rồi. Chính vì vậy á, trên trong giới Bồ Tát cũng bắt chúng ta phải thường xuyên đi học đạo, để nó rơi vào a lại giác thức của mình. Đến khi nào bên ngoài nó có nhân duyên á, khởi lên đó. Nếu mình nghe càng nhiều á, thì người ta cũng mới nói một cái hiểu liền. Còn cái này mình chưa bao giờ nghe hết, nói cách mấy cũng, thì nó cũng bắt đầu nó mới rơi vào vài hạt chủng tử ở trong. Còn nếu mình nghe nhiều á, vừa mới nói cái mình hiểu ngay. Đúng không? Cái này nghe rồi. Anan á, tại sao nhớ ra như vậy? Tại nhiều đời nhiều kiếp đã thường tu cái hạnh đa văn rồi. Quý vị muốn đa văn là không phải nghe không đâu, phải ôn nữa. Tức là nghe xong thì phải về, mình cố gắng nhớ lại. Thì mỗi lần mình nhớ lại như vậy, tức là mình moi những chủng tử nó lên ra ngoài. Nó ra ngoài xong lại rớt trở vô thành hai lần. Cho nên gọi là văn ôn. Quý vị càng ôn thì mình càng nhớ. Còn mình nghe tưởng mình nghe một lần đó, không có nhớ đâu. Tức là mình gieo duyên nó rơi vào thôi. Xong mình phải vận dụng trí óc moi nó ra. Mỗi lần moi nó ra thì nó lại trùng tầm hiện hành. Hiện hành xong nó lại hóa lại trùng tầm, lại rơi vào trong hai lại giác thức. Làm như vậy. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do nghiệp. Con người là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp của chính mình. Nghiệp là quyến thuộc, quyến thuộc thân nhất của chúng ta. Vì sao? Vì nó theo ta từ đời này sang đời khác. Còn chồng con mình thì sao? Có theo mình không? Không theo mình hiện hồn mình bóc cổ. Không có đâu. Những người thân nhất của mình á, không ai theo mình hết á. Mai mốt quý vị có phải chết không? Có ai có chết không? Có hả? Có quý vị hay vậy? Ai cũng phải chết á. Mà chết á, không có ai mang theo được. Con cháu, chồng vợ, anh em, không có ai mang theo được hết. Mà mang theo được cái gì? Làm gì này không phải mang theo, mình muốn hay không nó cũng đi theo nữa. Cái nghiệp của mình đó. Vậy mà mình không lo cho cái nghiệp, mà lại lo cho con, lo cho vợ, lo cho chồng. Lo không vừa ý thì nó làm gì? Nó làm gì? Con mà lo cho nó vừa ý nó bỏ nhà ra đi. Vợ lo không vừa ý ly dị luôn. Khỏe. Tức là mình lo cho những cái mà cuối cùng bỏ mình ra đi. Còn cái anh nghiệp này á, nó thân nhất với mình, quyến thuộc thân nhất với mình, đi theo mình từ đời này sang đời khác mà mình chả bao giờ để ý tới nó. Thì đó là cái câu chuyện mà bốn bà vợ ở đây con muốn nhắc lại nữa. Thì đó, câu chuyện đó là câu chuyện bốn bà vợ nói về cái nghiệp đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Thì nghiệp do đâu mà có? Nghiệp là karma. Nghiệp do đâu mà có? Thì ở đây chúng ta phải nương nhờ vào cái giáo lý 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Giáo lý thập nhị nhân duyên. Thì trong giáo lý thập nhị nhân duyên á, là do vô minh cho nên sinh ra hành. Hành ở đây chính là tạo nghiệp. Hành tức là hành nghiệp đó. Thì chúng ta tạo nghiệp, nghiệp do vô minh mà ra. Mà do vô minh cho nên chúng ta tạo nghiệp qua ba cái cửa: thân, khẩu, ý. Ý nghĩ những cái điều sai lầm, khổ đau. Miệng nói những lời dễ thương hay là khó thương. Mình á, thì mình thích nghe những lời dễ thương, mà mình thích nghe những lời dễ thương, mà miệng mình á, thì thích nói những lời khó thương. Tại sao? Ai mà nói không, ai mà trái ý mình là mình la liền, phải không? La lối ông sòm. Chúng ta tạo nghiệp, nghiệp do chính con người tạo qua ba cái cửa: thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý. Thì ở đây mình nói sơ qua một chút xíu, thoáng qua 12 nhân duyên, nhưng mà không có nói hết, nói những cái điểm chính thôi. Là do xúc thọ sinh ra ái, có ái nên thổ hữu, và do đó tạo nghiệp. Trong 12 nhân duyên á, thì nó có những cái mắc xích quan trọng. Nó có 12 mắc xích, nhưng mà thật ra trong đó nó có những cái mắc xích quan trọng, đó là vô minh, ái dục, đó là hai, xúc, thọ và hữu. Coi như tổng cộng 5 cái mắc xích quan trọng. Cho nên người tu đó, mà biết cách mà hiểu giáo lý 12 nhân duyên đó, thì mình nương theo giáo lý 12 nhân duyên để mà tu. Cho nên 12 nhân duyên không hẳn chỉ là một cái giáo lý không, mà nó là con đường tu tập. Quý vị hiểu không? Tại sao? Là khi mình xúc chạm tức là khi mắt thấy một cái gì đó sắc, tai nghe một cái âm thanh gì đó, đó là xúc. Con người chúng ta không thể nào mà không xúc. Ngay bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đang xúc. Tai nghe tiếng thầy nói, mắt nhìn hình dáng của thầy, thân thể đang chạm đến đất, đó, mũi đang hít thở mùi không khí, đó, luôn luôn xúc. Nhưng mà cái quan trọng đó, ở cái chỗ đó là sau khi xúc rồi đó thì chắc chắn nó đưa ra cảm thọ. Cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta làm thế nào đối với cảm thọ, how to deal với cảm thọ. Cái người tu là phải biết đối phó với cảm thọ kiểu nào. Cái vấn đề là quan trọng lắm. Người thường thì sao? Khi mà cảm thọ sung sướng thì làm gì? Thì sao? Thì thích. Có thích không? Khi quý vị chui vào cái giường thì là êm nè, cái đệm dày mà cỡ này nè, giường rộng cỡ king size hay là double king, đó, chui vô êm thì làm gì? Cảm thấy sướng không? Có sướng không? Sướng phải không? Nên người tu là phải tránh cái đó. Là sướng thì sao? Sướng á, cái danh từ sướng bên ngoài nhưng mà trong nó gọi là ái, tức là ưa thích. Khi mình có cảm thọ sung sướng thì mình làm gì? Mình ưa thích. Mặc áo xoa đó, thì nó mát, xúc nó mát thì lo tìm mua nữa. Còn mặc vải mà gai đó, nó đâm đau quá cho nên bỏ. Mắt nhìn vô gương đó, đánh môi son cho thấy nó đẹp thì ưa. Hôm nào mà không có môi son đó, thì sao? Thì thấy nó ghê quá, chịu không nổi. Như là mấy người mới chết trôi. Này thầy nói ghê quá. Cái vấn đề quan trọng trong thập nhị nhân duyên đó, là chúng ta phải cẩn thận. Bắt đầu từ cái chỗ xúc thọ ái. Còn vô minh hành đó, thì thường thường chúng ta khó mà giải, gọi là gỡ được. Tại dù muốn dù không chúng ta cũng vẫn vô minh. Tại vì những cái đó là nhân quá khứ rồi, vô minh và hành. Nhưng mà cái nhân hiện tại là chúng ta có thể sửa đổi được. Đó là xúc thọ ái thủ ngũ. Cho nên chúng ta tu tập khi tiếp xúc với gì đó, chúng ta tập ghi nhận đúng như thật. Và không có khởi cái tâm ái luyến, hay nói cái khác là không có tâm ái hay ố. Tức là người tu đó, khi gặp cái cảnh sướng đó, thì không có sinh cái tâm ái. Mà khi gặp cái cảnh trái ý đó, thì không có sinh cái tâm ố. Ố là ghét đó. Người đời sống trong ngày đó luôn luôn chạy chung quanh hai cái là ái ố, ái ố. Ngộ ái nị, nị không ái ngộ thì ngộ ố nị. Cứ ái với ố thôi. Về cơm ăn không ngon là ố ngay, mà cơm ngon thì ái. Thấy gì đẹp thì ái, mà thấy gì ghê không thích thì ố. Quý vị nghe đây, quý vị về kiểm soát cuộc sống của mình suốt ngày cái ái ố không ạ? Ái ố ố ái ố. Ái ố ố ái suốt ngày, đúng không? Phải vậy không? Người tu đó là phải vượt qua cái này, vượt qua cái ái và cái ố. Tức là khi gặp lạc thọ thì tâm mình thản nhiên, khi gặp khổ thọ tâm mình cũng thản nhiên. Đó là giải pháp. Phải tập như vậy. Cho nên ở đây thì chúng không có thời giờ tu thiền nhiều. Thiền nhiều là quý vị ngồi thiền một tiếng đồng hồ bắt đầu nó đau nhất, nó bắt đầu thấy mệt rồi đó. Mong cho nó mau hết. Tức là quý vị đang cảm thọ cái gì? Khổ thọ. Khi gặp khổ thọ như vậy đó, thì mình trong lục độ đó thì phải tập một cái hạnh gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chịu đựng. Quý vị trong này là Bồ Tát hết, cho nên quý vị biết bố thí phải không? Biết bố thí hết đó. Biết nhẫn nhục không? Nhẫn nhục có mấy loại? Có 3 loại nhẫn: thân nhẫn, tâm nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thân nhẫn là gì? Người tu phải biết có thân nhẫn. Khi trời nóng một chút thì chịu nổi, khỏi phải chạy vô bật máy lạnh liền. Trên xứ Mỹ thì khó nhẫn lắm, tại nóng chút có máy lạnh liền, đâu có nhẫn nổi. Trong khi đó người tu ở xứ Ấn Độ từ xưa Đức Phật làm gì có máy lạnh? Chư tăng ngồi trong rừng phải không? Bị rắn rít mũi chích, nóng lực cách mấy cũng ngồi được, mũi chích cách mấy cũng ngồi cũng chịu được. Đó là thân nhẫn. Tâm nhẫn là gì? Người ta mắng chửi mình, nịnh bợ mình, khen mình, tâm mình cũng nhẫn, tức là tỉnh bơ, bình đẳng, đó là tâm nhẫn. Còn cái vô sanh pháp nhẫn thì hơi khó hơn, tức là cái đó là coi như là chịu được, hấp thụ được, nhẫn được cái pháp vô sanh bất diệt, thì cái đó là phải đi vào cái lý khác. Nên chúng ta tu tập mà khi đi tu vào chùa, gặp những cái cảnh mình ở ngoài làm cái gì đó mà vào chùa bị người ta xài xế mình, ngoài mình tu hành học có bằng này bằng nọ, MA, PhD, 2-3 cái vô chùa bắt cầu tiêu thì sao? Này nói trời ơi, cái này không biết trọng dụng người gì hết, tôi như vậy mà lại cho tôi vô quét cầu tiêu như đâu được. Nên nó làm mình không có nhẫn được. Nên tu hành là phải tập cái nhẫn, nhẫn về bên ngoài, bên trong, về thân và tâm. Cho nên các vị A-la-hán thì gặp khổ các ngài không có buồn, gặp cái chuyện vui thì không có sinh thích. Cho nên chúng ta phải tập tu hành, muốn dứt trừ nghiệp là phải trong cái 12 nhân duyên này chúng ta phải dứt ngay cái chỗ ái. Ái xúc thọ, mình cũng có xúc. Tu theo 12 nhân duyên là phải tập cái tâm không có ái, mà đương nhiên là cũng phải không có ố nữa, tại vì ái ố nó đi đôi. Không có ưa cũng không có ghét. Khi mà không ưa không ghét trong đạo, nó có cái danh từ gọi là bình đẳng, tức là xả. Chữ xả là bình đẳng đó. Equanimity, tức là bình đẳng, xem như nhau. Xả như vậy nó xả chứ không có nghĩa là dục bỏ. Bây giờ kế tiếp đó là nghiệp. Nghiệp là do, động lực là ái. Nó có hai động lực. Động lực quá khứ đó, của nghiệp là vô minh, mà động lực của hiện tại là ái, hay là ố cũng vậy thôi. Vì ái, vì ưa cho nên mình làm gì? Muốn nắm vào, muốn chiếm hữu. Ưa cái gì đó, thấy cô đó đẹp thì ưa. Ưa là muốn làm gì? Làm gì? Rước về nhà. Cô này nói rước về nhà. Rước về nhà xong mai mời đi ha. Ưa, rước về nhà, cưới à. Cưới xong vài năm sau mới nhìn thấy, hỏi ơi này oan gia, lỡ rồi, mời ra không chịu ra nữa. Nhận nghiệp. Nghiệp tích lũy ở đâu? Nó này khó, nếu mình biết tích lũy ở đâu, cất ở đâu thì mình tới mình, chỗ nào mà nghiệp xấu mình quét dọn sạch sẽ là xong, nhưng mà không có. Trong kinh Na Tiên thì kheo nói nghiệp không có tích lũy ở đâu đấy. Không thể nói nghiệp tích lũy ở đâu. Khi đủ duyên thì nó trổ ra. Khi đủ duyên thì nó trổ ra. Thì đó là theo cái tinh thần của Nam Tông nói như vậy. Thì cái này nó hơi khó. Cũng giống như là chúng ta không thể nói trái táo nó nằm chỗ nào trong cây táo khi mà nó chưa chín. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị trồng cây táo, quý vị bỏ hạt táo xuống đất, quý vị trồng, thì khi nó ra cây táo rồi, quý vị biết chắc chắn chừng vài tháng nữa nó sẽ ra trái táo phải không? Thầy mới hỏi là hiện thời trái táo nằm đâu? Quý vị nói vậy hả? Quý vị mà lấy dao rọc cây ra xem trái táo nằm đâu, phải không? Trái táo nó không có nằm ở đâu hết. Khi đủ nhân duyên thì trái táo nó mới hiện ra. Khi không đủ nhân duyên, thiếu nắng, thiếu mưa, thiếu nước, thiếu phân thì không có cho ra trái táo. Cho nên không thể nói nghiệp nằm ở chỗ nào. Cho nên tuy nhiên cái lý đó nó hơi khó. Nên đại thừa thì sau này cái lý duy thức đó là phải sau này nữa, sau bát nhã nữa, do vô trước và thế thân lọc ra. Cho nên cái thuyết đó nó dễ cho người ta theo hơn là cái thuyết A Lại Gia Thức, tức là nói nghiệp được tích lũy ở trong tàng thức, tích lũy ở trong A Lại Gia Thức. Nhưng mà một lần nữa mình biết A Lại Gia Thức nằm chỗ nào ấy đó. Thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà người ta yên trí biết nó nằm chỗ nào đó. Con người nhiều khi phải như vậy. Chúng ta đi tiếp theo đến thời gian báo ứng của nghiệp, tức là khi mình tạo cái nghiệp rồi đó thì bao giờ nó cho ra quả. Cho quả bao giờ đó. Khi trồng cái táo thì phải chờ bao nhiêu lâu sau mới cho ra trái táo. Cho nên cái này cũng quan trọng lắm. Tại vì nếu mà khi chưa, chúng ta lỡ tạo nghiệp nghiệp nào đó mà nó chưa cho ra quả thì mình còn có cơ hội chuyển nó được. Mà nếu khi mà nó cho ra rồi đó thì vô phương cứu chữa đó. Cho nên hiện giờ cái nghiệp của mình, nghiệp ác của mình lỡ tạo nghiệp ác đi mà nó chưa trổ ra thì mình phải lo mau mau sám hối, làm phước để làm bù lại. Quý vị hiểu không? Thì thời gian báo ứng của nghiệp, tức là cái thời gian cho ra quả, nó có ba loại. Thứ nhất là hiện báo, quả báo hiện đời. Thứ nhì là sanh báo. Thứ ba là hậu báo. Hiện báo tức là mình làm một cái nghiệp gì đó thì cái kết quả nó cho ra ngay trong đời này lập tức. Thí dụ giết người thì vô tù ngay lập tức. Nhưng nếu mình trốn được thì sao? Trốn sang nước khác thì sao? Khỏi ra tù thì tránh được cái hiện báo, nhưng mà đời sau nó bị người ta giết lại. Đó, đó là sanh báo, tức là quả báo phải sang một đời sau nữa thì cái quả báo nó trổ ra. Đó. Thì quý vị nào mà trồng cây cũng vậy, nó có những thứ trồng cho ra nhanh lắm. Trồng ớt nè, trồng rau răm nè, trồng bỏ vô nó ra liền nè. Còn mà người nào trồng nhân sâm á, rồi trồng nhân sâm thì chết rồi. Chờ ngoài chắc là Texas trồng nổi. Nóng quá mà. Vậy có những cái nghiệp mình tạo thì nó cho ra nhanh lắm. Còn có những cái nghiệp mình tạo thì phải một thời gian lâu sau nó mới ra. Nên mình hiểu như vậy. Có nhiều người không hiểu ba cái kết quả này, cho nên nói tại sao nó làm ác như vậy mà chả thấy nó gì hết, phải không? Nhiều người nói lập nhân quả sao kỳ vậy, sao tên đó là bóc cổ, là giết người, là cho vay lấy lời, làm ác đủ thứ, mà sao không thấy nó nghèo chứ, mà nó sống phây phây ra. Tại sao? Những cái nó đang làm bây giờ đó, nó sẽ cho quả báo khi nào? Đời sau hoặc đời sau nữa. Còn cái mà đang sống phây phây là gì? Là kết quả của những cái nghiệp nó làm từ trước. Đó. Cho nên những người không hiểu cứ mix up lọt thùng phèo, tưởng là hiện báo và làm là ra liền, không được. Hiện báo nhanh nhất là quý vị tắt người ta một cái là người ta làm gì? Cho lại ngay lập tức. Sanh báo tức là quả báo nó trổ ra chín mùi đời sau. Đó. Thí dụ như mình làm phước đời này thì đời sau mình sẽ giàu sang phú quý. Rồi về hậu báo, chữ hậu báo tức là quả báo đó nó trổ ra mãi mãi mai sau, không biết bao giờ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ trổ. Cái đó tùy, mình không thể nói nhất định được là đời sau hay là bao nhiêu đời sau nữa. Quả báo cái thời gian đó là vô hạn định. Thì chúng ta đi tiếp tới cái tính chất của nghiệp. Đến tính chất của nghiệp thì tính chất của nghiệp nó có hai loại. Thì cái này là tôi nói theo cái kinh đó thôi, chứ còn nếu mà học duy thức đó thì nó còn rắc rối hơn nữa. Đó. Cái này là nói theo tinh thần của nguyên thủy. Thì tính chất của nghiệp nó có hai loại, là tính chất nhất định và tính chất bất định. Vì thấy sao đạo Phật sao rắc rối quá ha. Vì nghe vậy có gì hiểu không? Nãy giờ hiểu không? Hiểu ha, thầy nói tiếng Việt mà, phải không? Tính chất nhất định là gì? Đó là tạo nghiệp thì chắc chắn phải nhận quả. Đó là nhất định. Là như vậy đó. Nhất định là tạo nghiệp thì chắc chắn sẽ cho ra cái quả. Quả đó đời này, đời sau hoặc đời sau mãi mãi nữa, không biết bao giờ. Còn bất định là gì? Tính chất bất định của nghiệp là gì? Là cái quả đó nó trổ ra khi nào, thời gian nào thì mình không có biết chắc được. Không biết chắc. Nhưng mà tạo quả, tạo nhân thì chắc chắn sẽ phải nhận cái quả báo. Còn mà khi nó trổ ra khi nào thì không thể nào biết được, chỉ trừ khi Đức Phật thôi. Đó. Thấu suốt cả ba thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai thì mới có thể thấy được, còn mình không thấy được. Có những cái quả không bao giờ nó trổ ra hết. Có nhiều những cái quả, hay là có những cái nghiệp gọi là bất định nghiệp. Tức là trong này nó cũng chả nói về nghiệp, chắc phải nói rất là nhiều. Tại nghiệp, khi mình tạo nghiệp nó phải có cái tác ý ở trong đó, cái tác ý xấu nữa. Khi mình không có tác ý xấu nữa thì cái nghiệp nó trở thành bất định. Nếu quý vị đi, quý vị đạp chết con kiến thì sao? Có sát sanh không? Có không? Có ha. Ai biết mình sát sanh? Đâu ai biết đâu. Mình đâu biết đâu. Ai biết? Nghiệp có biết. Đạp chết con kiến, cái đó là một cái nghiệp bất định. Nó trổ ra khi nào? Có nhiều khi quý vị chứng quả rồi nó cũng chưa trổ nữa. Quý vị hiểu không? Tôi lấy một cái ví dụ, một câu chuyện thôi, mà cái này là trong Tây Tạng thôi. Ngài Long Thọ đó, ngài sống rất là lâu, ngài sống đến 300 tuổi lận. Nếu mà không làm gì thì ngài sống nữa. Cuối cùng ngài muốn chết thì ngài Long Thọ Nagarjuna đó, ngài sống lâu 300 tuổi chưa chết, thì ngài chơi thân với ông vua đó. Ông kia thì có mới 100 mấy chục tuổi thôi. Thì ông này á, ông có cái nhân duyên với ngài Long Thọ giống như bạn thân vậy đó. Thì ngài Long Thọ sống bao nhiêu, ông sống bấy nhiêu à? Thì ông sống lâu quá là cái đứa con thái tử đó nó nói sao cha sống ngoài ông chủ chết cho nó lên làm vua, tương tự như thần Bà Ta La hay là thế. Thì cái đứa con này á, nó chờ lâu quá mà nó sợ nó chết trước cha nữa. Giống như thái tử Charles là bên Anh tới giờ vẫn chưa lên làm vua nữa, hoàng hậu Elizabeth sống hoài à. Thì nó tức quá mà nó không biết làm sao cho